Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục chào bạn trẻ. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Số tiền quyên góp cho hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha gia tăng trong năm 2023.
Vatican. Trong năm 2023, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô dành để phục vụ các nhu cầu của Giáo hội Hoàn Vũ và hỗ trợ nhiều sáng kiến trợ giúp người nghèo đã nhận được 52 triệu euro, trong đó 48,4 triệu từ các đóng góp và 3,4 triệu thu nhập từ các tài sản của quỹ, tăng gần 5 triệu euro so với năm 2022. Tuy nhiên, số tiền chi tiêu cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha trong năm 2023 lên tới 104,4 triệu euro.
Có 3 hình thức chính để tài trợ cho quỹ. Thứ nhất, quyên góp tại các nhà thờ trên khắp thế giới nhân dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và được các giáo phận Ý chuyển đến tòa thánh hoặc được các giáo phận ngoài nước Ý chuyển về thông qua các đại diện tòa thánh tại các nước. Thứ hai, đóng góp trực tiếp được gửi qua chuyển khoản ngân hàng đến tài khoản ngân hàng và bưu điện, chi phiếu hoặc qua trang web bằng thẻ tín dụng và PayPal. Thứ ba, tài sản thừa kế. Phần nhận được từ các giáo phận lên tới 31,2 triệu euro, trong khi 2,1 triệu đến từ các nhà tài trợ tư nhân. Bên cạnh đó, 13,9 triệu euro, tương đương 28,8% đến từ các tổ chức, và phần còn lại 1,2 triệu euro từ các dòng tu. Xét về mặt địa lý, các nhà hảo tâm người Mỹ có số tiền đóng góp rất lớn so với các nước khác, Ý, Brazil, Đức, Hàn Quốc, Pháp và các nước khác. Trong số 103 triệu được Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô giải ngân trong năm 2023, 90 triệu được dùng để hỗ trợ các hoạt động do Tòa Thánh thực hiện nhằm phục vụ sứ mạng của Đức Thánh Cha và 13 triệu để hỗ trợ các dự án hỗ trợ trực tiếp cho những người cần giúp đỡ nhất như các gia đình, giáo phận, các giáo xứ và dòng tu gặp khó khăn, người di cư và tị nạn, người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và nạn đói, các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hậu quả tai hại của biến đổi khí hậu, những người cần hỗ trợ nhân đạo. Trong năm 2023, quỹ đã hỗ trợ 236 dự án tại 76 quốc gia, tài trợ 13 triệu euro. Châu Âu là khu vực nhận được hỗ trợ kinh tế nhiều nhất, tiếp theo là châu Phi và châu Mỹ. Liên quan đến các dự án được thực hiện ở châu Âu, nửa triệu euro đã được sử dụng để tài trợ học bổng cho các linh mục, chúng sinh và tu sĩ từ châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á đang theo học tại các đại học giáo hoàng. Gần 1 triệu euro được quyên góp cho Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá để tài trợ cho các sáng kiến mục vụ và xã hội khác nhau. Số tiền tài trợ cho sứ vụ tông đồ của Đức Thánh Cha cũng bao gồm chi tiêu cho 68 bộ, cơ quan và tổ chức phục vụ sứ mạng của Ngài. Vào năm 2023, số tiền này lên tới 370,4 triệu euro, trong đó Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô chi trả 90 triệu euro.
Tổng thống Zelensky cảm ơn Tòa Thánh đã giúp 10 tù nhân Ukraine được Nga trả tự do.
Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha và Cơ quan Ngoại giao Vatican vì sự đóng góp vô giá trong việc quân đội Nga thả 10 tù nhân Ukraine, trong đó có 2 linh mục.
Hai linh mục được Nga trả tự do là cha Ivan Levitsky và Bohdan Heleta thuộc dòng chủ cứu thế, bị bắt vào ngày 16 tháng 11 năm 2022 và trong một thời gian dài không có tin tức gì về tung tích của họ. Họ bị bắt với cáo buộc tàng trữ vũ khí. Đức Tổng giám mục Sviatoslav chỉ mới nhận được tin xác nhận rằng hai tu sĩ dòng chúa cứu thế vẫn còn sống trong thời gian gần đây. Hai linh mục và 8 tù nhân Ukraine khác đã được Nga trả tự do vào ngày 28 tháng 6. Thông báo về việc nhóm tù nhân được trả tự do trên tài khoản X, Tổng thống Zelensky viết: "Tôi biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ. Tôi cảm ơn nhóm của chúng tôi đang làm việc để giải phóng các tù nhân. Tôi cũng muốn ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc đưa những người này về nhà." Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk cũng bày tỏ những tình cảm tương tự, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Pietro Parolin và toàn bộ ngoại giao đoàn Vatican về những nỗ lực của họ. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, người đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho hai linh mục, và cảm ơn Đức Tổng Giám mục Visvadas Kunbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine. Ngài nói rằng, tất cả đã có những đóng góp cá nhân vô giá để có thể thực hiện được việc giải phóng các tù nhân. Thông cáo của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cũng cho biết rằng, các cha Ivan Levitsky và Bohdan Heleta đã chọn ở lại với cộng đồng của các ngài tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng, chăm sóc mục vụ cho cả cộng đồng Công giáo Đông phương và Công giáo nghi lễ Latin. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu cầu nguyện để tất cả các tù nhân có thể trở về nhà.
Tòa Thánh, quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội ôn hòa là bất khả xâm phạm.
Geneva, tham gia phiên họp thường kỳ lần thứ 56 của Hội đồng Nhân quyền diễn ra trong tuần qua, phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva đã tuyên bố, như mọi quyền cơ bản khác của con người, quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội ôn hòa là bất khả xâm phạm và không thể chuyển nhượng.
Bắt đầu bài phát biểu, phái đoàn tòa thánh cho rằng, cùng với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội ôn hòa tạo thành một nguyên tắc nền tảng cho mọi xã hội dân chủ hoạt động tốt. Do đó, điều cần thiết là phải bảo vệ quyền này nhằm thúc đẩy sự tồn tại của một xã hội đa nguyên, trong đó mọi người với quan điểm và niềm tin khác nhau có thể chung sống hòa bình. Trong bối cảnh này, phái đoàn tòa thánh đã nhấn mạnh rằng quyền tự do hội họp ôn hòa liên quan chặt chẽ với quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và các quyền này củng cố, phụ thuộc và liên quan lẫn nhau. Tính phổ quát của nhân quyền áp dụng cho tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ. Không ai có quyền tước đoạt quyền này, vì nếu không sẽ trái với bản chất nội tại của nó. Tuy nhiên, phái đoàn tòa thánh lưu ý thực tế trong một số trường hợp có sự áp đặt hạn chế thực thi các quyền này. Phái đoàn khẳng định, mọi quyền con người phải được đi cùng với một loạt nghĩa vụ và trách nhiệm phải được tôn trọng. Trong sự tương tác giữa quyền và trách nhiệm này, các cộng đồng được hình thành và bảo vệ như một phương tiện để theo đuổi công ích. Theo nghĩa này, phái đoàn đề cập đến những lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình. Trong sứ điệp này, Ngài nhắc lại sự cần thiết tham gia cách dân chủ của tất cả mọi người, đòi hỏi những nỗ lực và kiên trì. Một hình thức của sự tham gia này là thực thi quyền tự do hội họp và thành lập hiệp hội. Nếu không có sự tham gia này, nền dân chủ sẽ chỉ là hình thức. Không có sự tự do này, nền dân chủ có nguy cơ mất tính chất tiêu biểu và trở nên rời rạc, không thể giải quyết được những cuộc đấu tranh hàng ngày của các cá nhân vì nhân phẩm và xây dựng cuộc sống của họ.
Giáo hội Hàn Quốc và sáng kiến chăm sóc ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Seoul, trước thực tế số ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm sút, Giáo hội Hàn Quốc đang nỗ lực đưa ra các sáng kiến nhằm canh tân việc đào tạo và chăm sóc ơn gọi.
Trong một hội nghị chuyên đề gần đây được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục và Hiệp hội Thần học Công giáo, các tham dự viên nhận định rằng Giáo hội Hàn Quốc cần thực hiện các hướng dẫn để đào tạo linh mục hiệu quả trong các chủng viện, bao gồm thiết lập một hệ thống chăm sóc cảm xúc và mô hình đánh giá tâm lý. Với mục đích này, các tham dự viên gồm các vị lãnh đạo giáo hội và các thần học gia đã thảo luận về việc sửa đổi tài liệu hướng dẫn đào tạo linh mục Công giáo Hàn Quốc và đề nghị thành lập một hội đồng quốc gia để giám sát việc thực hiện tài liệu này trong các chủng viện. Đức Tổng Giám mục Peter Chung Sun-taek của Seoul, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ của Hội đồng Giám mục cho rằng những thách đố hiện nay đòi hỏi những thay đổi trong Giáo hội Hàn Quốc. Việc trả lời cho câu hỏi, Giáo hội Hàn Quốc nên thay đổi như thế nào khi phải đối diện với những thách đố như tỷ lệ sinh giảm và sự thờ ơ bên ngoài của người trẻ đối với đời sống dân hiến, sẽ làm thay đổi nơi các linh mục và các phong trào hữu hình trong giáo hội. Ngài nói, tôi hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để suy nghĩ sâu sắc và thảo luận về phương hướng đào tạo linh mục, điều sẽ dẫn đến sự thay đổi cần diễn ra. Tại cuộc gặp gỡ này, có những ý kiến cho rằng việc sửa đổi tài liệu hướng dẫn bao gồm những nỗ lực xây dựng niềm tin bằng cách làm cho phù hợp với các giáo huấn và quy tắc của Giáo hội Hoàn Vũ. Qua sửa đổi, Giáo hội Hàn Quốc hòa hợp sâu sắc không chỉ với giáo hội địa phương nhưng còn với giáo hội Hoàn Vũ, và điều này đã trở thành một di sản đức tin. Các tham dự viên còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa sức khỏe tâm thần vào quá trình tuyển ứng sinh và đào tạo, để đảm bảo rằng việc đào tạo linh mục được thiết kế để đào tạo những linh mục trưởng thành về phẩm chất. Năm 2017, sau khi Bộ Giáo sĩ công bố tài liệu hướng dẫn về việc đào tạo linh mục, các giám mục Hàn Quốc đã thành lập tiểu ban sửa đổi hướng dẫn đào tạo linh mục Hàn Quốc nhằm đưa ra những đường hướng phù hợp với hoàn cảnh của giáo hội địa phương. Năm 2023, giáo hội Hàn Quốc có 85 phó tế được thụ phong linh mục, giảm 46 người so với năm 2011. Vào năm đó, giáo hội Hàn Quốc có 131 tân linh mục. Tính đến năm 2021, số người gia nhập chủng viện cũng giảm 30% so với năm 2011.
Đức Hồng Y Vân Kỳ kêu gọi người công giáo Đức hãy chú tâm đến lời Đức Thánh Cha Francisco hơn.
Đức, trong một video được đăng trên trang web của Tổng giáo phận Con vào cuối tuần qua, Đức Hồng Y Tổng giáo mục Rainer Maria Vonelki đã nhắc lại lá thư Đức Thánh Cha gửi tín hữu Đức 5 năm trước liên quan đến cuộc tranh cãi về cải cách giáo hội. Ngài mời gọi tín hữu Đức hãy chú tâm đến những lời Đức Thánh Cha viết trong lá thư này.
Vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha đã viết một bức thư gửi dân chúa lữ hành ở Đức. Ngài đề cập đến tiến trình cải cách con đường công nghị, khi đó vẫn được lên kế hoạch và hiện đã hoàn thành. Một mặt, Ngài ca ngợi sự dấn thân và nỗ lực cải cách của người công giáo Đức, đồng thời kêu gọi sự hiệp nhất với giáo hội Hoàn Vũ. Cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối con đường công nghị đều cảm thấy được củng cố nhờ lá thư của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Vân Kỳ nói trong một video rằng, với lá thư gửi người công giáo Đức, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người truyền giáo, điều mà trong mắt Ngài là sứ mạng thực sự quan trọng của giáo hội. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện mong muốn của Đức Thánh Cha, điều mà Ngài đã bày tỏ rất khẩn trương vì lợi ích của chúng ta, nhưng cũng vì lợi ích của giáo hội ở Đức, bởi vì chỉ bằng cách này mới có tương lai. Theo Đức Hồng Y Vân Kỳ, Đức Thánh Cha đã viết bức thư này trong suốt một tháng, trong những lúc Ngài có thời gian. Ngài nhấn mạnh, đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha đó là hỗ trợ giáo hội ở Đức trong một trong những giờ phút đen tối nhất, giải thích các dấu chỉ của thời đại cho chúng ta, giúp chúng ta định hướng ở bước ngoặt này. Ngài muốn đưa tay cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta đi qua thung lũng này với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Chưa có quốc gia nào nhận được bức thư lịch sử như vậy từ Ngài. Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, một số giám mục Đức đã gặp một số hồng y đứng đầu một số bộ của giáo triều Roma. Kết quả của các cuộc gặp gỡ này là tòa thánh kêu gọi những thay đổi trong dự án cải cách giáo hội công giáo ở Đức. Cơ cấu hiện tại của hội đồng công nghị ở Đức sẽ được thay đổi ở một số khía cạnh và không còn được gọi là hội đồng công nghị nữa. Thông cáo chung của Hội đồng Giám mục Đức và Tòa Thánh nêu rõ, về tình trạng của cơ quan này có sự đồng ý rằng nó không có quyền trên hoặc có địa vị ngang bằng với Hội đồng Giám mục. Trong cơ quan, Hội đồng Công nghị được lên kế hoạch, các giám mục và giáo dân Đức muốn thảo luận về những cải cách có thể có trong giáo hội trên cơ sở bình đẳng mà họ đã bắt đầu vào năm 2019 thông qua con đường công nghị. Theo yêu cầu của Vatican, Ủy ban chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ quan mới của Hội đồng Giám mục Đức giờ đây phải hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh. Thông cáo chung cũng nêu rõ rằng các dự án trong tương lai của phiếu Đức phải được Tòa Thánh chính thức xem xét và phê duyệt.
Đảo Flores của Indonesia sẽ trở thành điểm hành hương công giáo quốc tế.
Jakarta, với sự hỗ trợ của chính phủ trong việc thúc đẩy du lịch tôn giáo, giáo hội Indonesia lên kế hoạch để hòn đảo trở thành điểm hành hương công giáo quốc tế. Điều đầu tiên thu hút du khách là tham dự tuần thánh được cử hành hàng năm ở giáo phận La Rangtuka, cũng như các lễ hội được tổ chức bởi giáo phận Ruten dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ ngày 10 đến 15 tháng 8.
Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Sandiaga Salathundi Uno nói trong một cuộc hội thảo vào tháng 5 vừa qua, đảo Flores nổi tiếng với lịch sử và di sản công giáo. Flores cũng được gọi là đảo truyền giáo có tiềm năng và sức hút đối với khách du lịch tôn giáo, đặc biệt qua sự hội nhập văn hóa của giáo hội công giáo và văn hóa cộng đồng địa phương. Tại Indonesia, Semana Santa, Tuần Thánh, là một sự kiện công giáo lớn và lâu đời nhất được diễn ra hàng năm. Theo truyền thuyết và lịch sử kể lại, vào năm 1510, sau khi Đức Mẹ hiện ra với một thiếu niên trên bãi biển và tiết lộ danh tánh được viết trên cát: "Ta là nữ vương Mân Côi", một tượng Đức Mẹ bằng gỗ dạt vào bờ biển Larantuka. Mặc dù cuộc hiện ra chưa được tòa thánh công nhận, nhưng đây là thị kiến đầu tiên được ghi chép trong lịch sử Indonesia về Đức Trinh Nữ Maria. Sau Semana Santa, lễ hội Balenaji cũng diễn ra ở Flores để giới thiệu các kỹ năng và nghề thủ công của hơn 1.500 thợ dệt sống ở phía đông hòn đảo, nơi thu hút cả khách hành hương tôn giáo và văn hóa. Chính phủ Indonesia cũng bày tỏ sự ủng hộ để thúc đẩy du lịch ở Labuan Bajo, một thị trấn đánh cá ở phía tây Flores. Lễ hội Golokoe do giáo phận Ruteng tổ chức hàng năm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8. Ngoài cử hành thành lễ và cuộc rước Đức Mẹ lên trời, Golokoe còn có các cuộc biểu diễn âm nhạc, nhảy múa truyền thống trên đường phố, cùng với cuộc triển lãm văn hóa và nghệ thuật ẩm thực diễn ra trong suốt sự kiện kéo dài 6 ngày. Đức cha Cyprianus Hormat, giám mục Ruteng cho biết, giáo phận đã thiết kế và tiếp tục thúc đẩy du lịch toàn diện trong khu vực. Du lịch phải được xây dựng và phát triển từ cội nguồn văn hóa và tâm linh địa phương. Trang web của giáo phận tuyên bố lễ hội Golokoe được đưa vào danh sách sự kiện thu hút quốc gia năm 2024 của Indonesia, chính thức đưa lễ hội trở thành một dự án du lịch hợp tác với Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia. Chính phủ còn mời gọi giáo hội cộng tác và lên kế hoạch thúc đẩy các chuyến viếng thăm các nhà thờ khác trải khắp hòn đảo bằng cách phát triển các tuyến hành hương công giáo để thu hút khách du lịch tôn giáo Indonesia cũng như quốc tế từ các nước láng giềng như Philippines, Malaysia, Ấn Độ và Singapore.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Những chuyến đi phần thứ hai.
Và ngày hôm nay thì Triều Tiên rất là vui khi mà được tiếp tục lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của Vân Anh. Và trong tập 1 á, thì chúng ta đã được nghe Vân Anh giới thiệu về bản thân cũng như là một vài những câu hỏi về những cái chuyến đi của Vân Anh. Và trong tập ngày hôm nay thì Triều Tiên tiếp tục được lắng nghe, được trao lại cho quý vị khán giả những câu chuyện của Vân Anh. Vâng, chào Vân Anh.
Dạ. Chào MC và chào quý vị khán giả đang nghe chương trình radio Chào bạn trẻ của Vatican News.
À, thật ra thì chuyến đi của Văn Anh là dài 6 năm, từ những năm 2018 đến năm 2024. Thế là gói gọn trong 15 phút cũng ngắn ha, là mình thêm một cái tập nữa để chúng ta tiếp tục nói về những cái chuyến đi của Văn Anh.
Cùng các con mọi ngày, trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Trong cái tập lần trước thì Vân Anh và mình cũng trao đổi về cái thách đố khi mà đến đặt chân những cái vùng đó, và Vân Anh đã vượt qua những cái thách đố đó như thế nào. Vậy thì khi mà nhận tiếp cận những cái con người ở đó, những cái văn hóa ở đó, thế thì cái nhìn của Vân Anh về cuộc sống và con người ấy, thì có thay đổi về những gì?
Cảm ơn vì câu hỏi rất là đụng chạm của anh dành cho em. Thực sự khi mà lên trên đó, em cảm thấy mình được vùng cao thu phục mình. Dường như thì con người ta càng chạm tới những gì là đơn sơ này, là bình dị này, thì con người ta được hòa mình vào cái hư không ấy, anh. Hòa mình vào cái hư không mà lòng trí của mình á, thì luôn luôn khao khát cái điều đó. Nên khi mà được sống ở đó thì em cảm thấy như mình được chết đi với chính mình ở đó, ở cái nơi đó. Thực sự là như vậy. Từ những con người ở đó này, từ ngay cả những cái gì là sự bỏ đi á, ví dụ như là, hoặc là những cái gì là ghê tởm với những người khác, ví dụ như là nước mũi của những tụi trẻ con này, nó cứ thò lò nó chảy xuống nó ở cái viền miệng này. Đó, rồi là những cái mùi của họ, vì tại cả một tuần họ mới tắm một lần. Thì những cái đó thì với như là những cái sự bình thường đi, mình không đón nhận nó với tình yêu á, mình không cho đi nó với tình yêu á, thì thực sự mình sẽ không thể đón nhận được. Nên cái bài học mà em cảm nhận và em được rút ra rất là nhiều á, là, và em cảm nhận nó ở sâu thẳm bên trong của mình á, đó là có tình yêu thì có thể chạm đến trái tim và làm cho nó có một cái tiếng nói tuyệt vời nhất. Đó là cái kinh nghiệm rất là quý báu của em trong cái khoảng thời gian này.
Khi mà em lên đó, em hòa chung với mọi người, em sống chung bầu không khí, ăn chung, ngủ chung, thế thì em có cảm thấy là mình đang mang một cái sứ mạng nào đó nó cứ cho cái cuộc sống hiện tại không?
Dạ có chứ anh. Em luôn thao thức về cái sứ mạng, về cái ơn gọi mà chính mình đã, chính mình có. Thì tại em hiểu cái sứ mạng của chính mình, tức là mình phải hiểu mình đã, thì mình mới hiểu được người khác, cảm được người khác và ôm người khác ra vào lòng. Thì em chia sẻ với anh về một chút cái nhật ký của em trong cái khoảng thời gian đó em viết nha. Nó thực sự nó rất là nguyên tuyền và nó lúc đó em rất là được chạm. Thực sự là như vậy. Dạ, là nhật ký mà em hàng ngày buổi tối thì em sẽ viết lại. Trong suốt những tháng em ở trên đó thì tối nào em cũng viết nhật ký hết. Thì cứ ban ngày em đi chơi với tụi trẻ con này, dạy học tụi trẻ con này, xong rồi đi tắm suối này, đi coi cá tầm này, hoặc là đi trại này. Thì điệu em bé này, điệu những đứa nhỏ, có khi em rất là đau cái phần ở trên ngực á, nó rất là đau luôn, mà mình chưa có thể quen á, nhưng mà sau rồi mình đó, như em nói là mình cảm thấy mình đón nhận nó với tất cả tình yêu á, mình cho nó đi á, thì nó tuyệt vời lắm. Nên là buổi tối nào em cũng viết nhật ký lại. Thì bây giờ em chia sẻ với anh về một chút cái nhật ký đó.
Anh cũng muốn được nghe lắm á.
Và nó cũng nói về thao thức và khao khát cái ước nguyện của em. Thì như này, tất cả ở nơi đây á, cho em rất là nhiều bài học. Nó cứ quấn quanh cái tôi á, cái mùi của họ, mùi của tình thương, mùi của ước nguyện, rồi mùi của khao khát và mùi của bình an đích thực trong mỗi con người chân chất này, đặc trưng của họ. Và tôi lang thang đi tìm kiếm chính tôi trên bước đường đời. Rất nhiều lúc tôi không biết ơn gọi và sứ mạng của mình là cái gì và phải sống như thế nào nó mới đúng. Ở đây, ngày hôm nay tôi đã thấy Chúa. Chúa đã chạm vào tôi và tôi đã chạm vào Ngài. Nhưng sao ở ngoài kia có rất là nhiều những bạn trẻ, rồi tất cả những con người cùng nhịp đập với nhau, sao chưa quyết liệt và bước dám dấn thân vào những cái công việc như thế. Đó. Thì chuỗi ngày sống của tôi là những bước chân độc hành. Nếu nói như vậy thì tôi có lỗi với Chúa lắm. Nhưng mà về phần con người thì tôi cảm nhận được sự đơn độc của mình giữa cái chốn đông người. Và lúc này thì em cảm nhận là em chỉ có thể hòa mình và sống là chính mình khi mà em được ở với người nghèo á. Đó. Rồi liệu tương lai của tôi sẽ ra sao? Một cuộc đời đơn hành ư? Một cuộc đời gắn liền với các loại mùi của con người ư? Một cuộc đời luôn đắm mình vào sự gào thét của những con người bất công ư? Tôi không biết nữa. Nhưng mà rồi hư danh này, rồi lòng tự tôn, rồi kiêu ngạo, rồi tất cả mọi thứ bao qua chóng mất, nó sẽ bị chính nơi cái chốn cao xanh này bóp chết tôi. Và tôi sống dậy lòng tin và tình mến ở nơi đây cho một ước nguyện về ơn gọi, về sứ mạng, về cuộc đời mà tôi đã gặp. Dù là ra sao, dù là thế nào, dù chẳng còn gì là gì đi nữa, nhưng mà lúc đó em thật sự em muốn nguyện em chết vì người nghèo luôn á. Chết đi vì người nghèo. Và người nghèo, cái nghèo chứ không phải chỉ người nghèo nha. Cái nghèo ở đó nó dạy cho em một cái sự giàu có hơn. Như chú đã dạy á, là nước trời, tìm kiếm nước trời.
Rất là hay. Nơi đây thì chúng tôi gọi đây đó là view triệu đô. Còn là cái khí của Vân Anh thì đối với Vân Anh thì đó là một thứ đáng giá hơn cả triệu đô nữa, là vô giá.
Cảm ơn anh.
Đấy, cuộc hành trình đó là vô giá.
Dạ.
Thế thì anh có cảm nhận rằng là cái sứ mạng của em, có thể là trong câu từ em không biết, là em không biết là sứ mạng là gì, mình không biết là mình có sứ mạng to lớn là những cái gì, nhưng mà em cảm nhận rằng là sứ mạng của em chính là trao lại những cái tình thương, những cái giá trị cho người nghèo. Đấy là cái cách riêng mà anh cảm nhận được, cho dù em có cảm nhận được hay không. Thế thì đến bây giờ thì em làm gì để thực thi được cái sứ mạng của em?
Thì khi mà em nhận ra cái lời mời gọi của mình đó, cái lời mời gọi của em với vùng cao đó, là chính cái nơi đó, thì em học ngôn ngữ học nữa, nên em áp dụng chính cái việc mình học ở môi trường đại học vào để mình áp dụng một phần nào đó để thực thi cái điều đó. Như là em đã điền giã ngôn ngữ và em có một bộ ngữ liệu để dạy lại tiếng Hơ Mông cho chính những bé Hơ Mông và những người lớn cũng có thể học đó. Và bây giờ thực sự em rất là cần người cộng tác em rất là cần người cộng tác. Vì đâu chúng ta có thể đi độc hành được, đúng không? Mình không thể nào mà không ai sống riêng trên một hòn đảo hết. Nên em thực sự rất là mong muốn cái chuyện đó. Vì em muốn mang cái giáo dục, cái phương cách giáo dục để giúp họ, mà dùng chính con người của họ để cùng phát triển lên cái cách giáo dục đó. Chứ không phải là dùng người kinh để gọi là trao cho họ hay là ban cho họ gì đó.
Cho đi và nhận lại.
Thực ra khi mà nếu mà cho em ở cái khoảng thời gian này đi thì em cũng không thể nào mà có thể đủ cái sự liều lĩnh này, đủ cái sự hăng máu này, chiến này để mà mình có thể đi một mình như vậy. Nên mình suy nghĩ lại, thực ra cái tuổi đôi mươi á nó cực kỳ cháy bỏng với mình. Nên là đúng thiệt em rất là mong muốn có những khơi lên trong lòng các bạn trẻ những cái điều mà mình cứ khao khát gì, mình cứ ấp ủ gì thì mình cứ giữ lấy đi, xong rồi đến một lúc nào đó chắc chắn nó sẽ bùng lên và mình thực hiện được cái điều đó. Em tin chắc chắn là sẽ có lúc sẽ làm được như vậy.
Vì cuộc đời là những chuyến đi dài.
Dạ.
Những cái sống với đam mê.
Dạ.
Các bạn trẻ, nếu mà các bạn có muốn có một cái cuộc trải nghiệm giống như Vân Anh, một cái thì mong muốn khao khát được cống hiến cho Vân Anh, thì chúng ta hãy comment ở dưới cái video này nha. Vân Anh sẽ xem từng những cái comment của các bạn và sẽ tương tác lại những cái comment đó. Vâng, và một cái câu chuyện mà khi mà em ở đó trong 6 năm ấy, nó làm cho em cảm thấy tâm đắc nhất, cảm thấy ấn tượng nhất, thì đó là cái gì?
Có một câu chuyện thực ra phải kể khá là dài. Phải kể khá là dài, nhưng em sẽ chỉ nói tóm thôi, vì tại nó thực sự nó đụng chạm vào em rất là nhiều. Bởi một cái hoàn cảnh nó khá là éo le đi. Có một cái bé đó thì bị động kinh từ năm lên 2 tuổi, năm học lớp 2 là 8 tuổi đi.
Bị
động kinh. Thì nhưng mà động kinh ở đây nó lại bị nghiện xăng, anh hiểu không? Ý là
nghiện mùi xăng hả?
Đúng rồi, bị nghiện mùi xăng. Và tất cả những cái xe máy này, xe Honda á, rồi những cái máy cày này, là nó đều mở hết tất cả các nắp lên để nó có thể ngửi cái mùi xăng đó. Và mỗi lần lên cơn động kinh thì nó sẽ xào bọt mép, là bình thường là xào bọt mép là sẽ ra mùi trắng, đúng không? Sẽ ra cái trắng rồi xào lên, rồi nước bọt nó xào ra. Nhưng mà với đứa bé đó ấy, thì là nó ra mùi xăng. Nó ra mùi xăng. Em đã chứng kiến rất nhiều lần. Và bây giờ thì nó khá là lớn rồi, mà kiểu khi mà lớn rồi mà to nữa, xác to ấy, mà khi mà không kiểm soát được thì là nó sẽ nó có thể là nó dùng cơ thể để nó có thể phản kháng lại, phản kháng lại bố mẹ hoặc người khác. Nên là bây giờ xây cho nó một cái ngôi nhà không, và nhốt nó ở trong đó, nhốt trong đó. Nhưng mà em lại cảm thấy mình rất là may mắn. Đây nhận là một cái câu chuyện này, em cảm thấy mình rất là may mắn. Vì em tin rằng là nếu mà ai đã từng đặt chân tới đó thì chắc chắn sẽ gặp bạn đó một đến hai lần, và toàn là trong cái hoàn cảnh mà gọi là không thể chấp nhận được. Nó có thể trêu mình, nó có thể ghẹo mình, bất cứ mày kia. Nhưng mà với em, bạn đã không hề làm gì em hết. Không hề làm gì hết đâu. Có thể là một cái cảm tình nào đó. Và như em nói thì cái cách mà mình truyền tải cái giá trị này, truyền tải cái cách để giáo dục nó này, thì nó sẽ giúp cho con người ta phát triển lên. Vì khi đó, khi mà em ở đó thì ngày nào cũng nói chuyện với nó, em không tách nó ra khỏi những cái đứa trẻ khác. Không tách nó ra, mà em cho nó hòa chung vào với nhau luôn. Em có thể cho nó đi suối bắt cá này, có thể cho nó tắm suối này, rồi có thể nó chơi đi đào măng này, rồi chơi với tất cả mọi người, chứ không tách biệt nó ra. Không tách biệt, không loại trừ, không cho nó lùi lại phía sau. Nên thành ra là có thể là nó có cảm tình với em. Và ở đó thì em dạy nó viết chữ. Em dạy bé viết chữ. Dạy viết chữ, nói là bé thôi nhưng mà nó to lắm anh. Nó to lắm. Năm nay chắc chừng 14, 15 tuổi đó. Xét thì năm nay 14, 15 tuổi. Và sát nó to lắm. Nên gọi là bé vậy. Nó không biết nhiều tiếng Kinh. Nên là thành ra là em cũng phải từ cái đứa bé đó, từ cái nhỏ đó, là cho em cái động lực để học, để giỏi tiếng Hơ Mông hơn rất là nhiều. Để có thể nói chuyện được với nó, mình có thể hiểu tâm tư, tình cảm của nó như thế nào. Đó. Nên mỗi lần về á, có một lần là em bắt xe khách đó đi về thì nó cứ chạy ngay đằng sau anh. Cứ chạy ngay đằng sau. Thế xong rồi nó cứ với, nó cứ kêu em, nó rất là thương. Rất là thương. Thì thực sự cái chuyện đó nó làm cho em được rất là đụng chạm. thực sự vậy. Vì đúng thật, khi mà mình có cái tình yêu thương á, mình có một cái trái tim nó cháy bỏng á, thì tất cả mọi người cũng đều sẽ cảm nhận được hết. Mình sẽ nhìn nhận và tự người ta cảm nhận được. Mình không cần phải diễn tả nó bằng hành động gì quá là đao to vũ lớn cả.
Thực sự thì rất là cách riêng, rất là cảm ơn Vân Anh. Tại vì cái tuổi trẻ của em, cái thanh xuân của em có thể đi mua sắm, có thể đi chơi với bạn bè, với trà sữa, nhưng mà lại dành cái thời gian đó cho những điều to lớn hơn, cho những điều có ích hơn, mang lại giá trị cho cả giáo hội và cho cả xã hội. Rất là cảm ơn bạn này. Cách riêng thì với một MC của chương trình thì anh cũng xin được chúc Vân Anh luôn mạnh mẽ, luôn là tự tin, luôn là có đủ năng lượng, đủ tình yêu của Thiên Chúa để trao lại cho các em trên vùng cao những con chữ, những tình yêu thương. Chúng ta là những con người chung có cùng một cha, thì đấy là chúng ta hãy yêu thương nhau theo cách mà cha đã yêu thương chúng ta. Vì thời gian của chương trình có hạn, nên là anh có thể là chúng mình sẽ cầu nguyện với nhau bằng tiếng hâm mông.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ em xin quý vị khán giả đang nghe chương trình radio cùng anh sẽ hiệp lời cầu nguyện với em bằng tiếng hâm mông, bằng một cái lạy cha đi, để có thể cầu nguyện cách riêng cho những anh chị em đồng bào ở đó ha.
Xin mời Vân Anh.
Bê chi nhau sông tùng, có lúc bê xin tông mông lung, có lúc chênh sẻ lo so, có mùa cho ly, còn nhí nhau tiền tiên nhau, nhí nhau sông tù. Thó còn mũ mó cho bê nó nu no, còn dần ra cho bê, dòng đi bê dần cho lua, có chắc sau bê xìa, còn mong bê tìm lại kết bê. Amen.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.